Kinh Kim Cang Vạn Kiếm, tập 211. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Gần đây mấy năm này, Liễu Phàm Tứ Huấn từ khi Ấn Quang Đại Sư đầu năm Dân Quốc đề xướng, chúng ta tiếp bước, lực lưu thông rất lớn, luôn hy vọng các vị nên xem lại thật nhiều. Bạn có thể tin nhân quả báo ứng, bạn có thể tin vận mệnh, thì bạn sẽ không tạo nghiệp. Giọt nước hạt cơm đều do tiền định. Bạn nói bạn có thể kiếm được tiền, đó là giả. Làm sao bạn có thể kiếm được tiền chứ? Nếu như bạn thật sự có thể kiếm được tiền, thì Thích Ca Mâu Ni Phật cũng bái bạn làm thầy. Phật Bồ Tát không có cái năng lực này. Tiền từ đâu mà có vậy? Bạn trước đây gieo nhân bố thí tài. Bạn bố thí được nhiều thì bạn đời này được nhiều. Nhân duyên quả báo. Bạn đời trước gieo nhân bố thí tài ít thì bạn đời này sẽ được ít. Là giống như vừa mới nói, khoác cái chiêu bài Phật Bồ Tát lừa gạt chúng sanh kiếm được tiền, đều là trong số mạng bạn có. Bạn nói có oan uổng hay không chứ? Cổ nhân nói là quân tử vui vẻ làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Họ ngày nay là làm trộm cướp, chiếm đoạt mà có, trộm mà có, đều là ở trong số mạng họ có. Bạn nói có oan uổng hay không? Nếu họ không trộm không cướp, họ cũng có được. Có thể có được nhưng chậm một chút, qua mấy năm mới có được. Họ chẳng qua là lấy được nó trước, lấy được tạo tội nghiệp vẫn là cái mà trong số mạng họ có. Trong số mạng không có, bạn đi cướp thử xem, bạn không thể cướp được, bạn cũng không thể trộm được, trong số mạng không có mà. Cho nên chúng ta hiểu được Phật Pháp, hiểu rõ nhân quả, biết tiền không phải do người kiếm mà có được. Nếu như bạn đem cái đạo lý này tham thấu rồi, tâm của bạn liền định ngay. Bạn sẽ không nôn nóng đi tranh danh đoạt lợi, đi làm cái việc hờ dại này. Ở trong số mạng có thì nhất định có, trong số mạng không có thì cầu như thế nào cũng không thể cầu được. Việc gì phải đi làm việc hờ dại chứ? Việc gì phải phạm pháp? Việc gì phải đi tạo ác nghiệp? Thực sự hiểu rõ rồi, hiểu rõ triệt để rồi, sẽ không tạo tội nghiệp nữa, tuyệt đối không làm cái việc hờ dại này. Thực sự biết tích lũy công đức, tiền đồ là một mảng quang minh. Sở dĩ Đại Thừa Kinh Trung giáo đạo học nhân dĩ, thân cận thiền tri thức vi yếu đồ, dĩ khai chánh tri kiến vi căn bản. Hai câu nói này không chỉ là Phật Pháp Đại Thừa, phàm là Phật Pháp có thể nói đều không thể làm trái lại cái nguyên tắc này. Học Phật điều quan trọng nhất là thiện tri thức, chúng ta gọi là thầy tốt. Bạn gặp được thầy tốt, bạn sẽ không đi đường oan uổng. Người học Phật thông thường học bao nhiêu năm, học mấy mươi năm, không có thành tựu, không có thọ dụng. Nguyên nhân gì vậy? Không có thầy tốt. Mấu chốt là ở chỗ này. Nếu như thật sự gặp được thầy tốt, hiệu quả rất nhanh chóng, rất là rõ rệt. Tôi thường hay khuyến khích mọi người thành tựu của học Phật, lợi ích công đức của học Phật ở chỗ nào vậy? Là ngay trên nét mặt của bạn. Bằng học Phật, học thấy mỗi năm một trẻ hơn, học thấy cơ thể mỗi năm một đẹp hơn. Đây là hoa báo nhất định đạt được. Lợi ích có một chút xíu như vậy cũng không thể đạt được thì bạn học Phật cái gì chứ? Tại vì sao lại có cái hiệu quả này vậy? Phật ở trên kinh đã nói rất nhiều lần, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây là câu Phật thường nói. Trong kinh Hoa Nghiêm nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cái ý nghĩa này là như nhau. Tướng là huyễn tướng. Huyễn tướng biến hiện ra như thế nào vậy? Thức biến. Thức là gì vậy? Tâm tưởng. Bạn tâm địa thanh tịnh thì tướng mạo của bạn liền thanh tịnh, thân thể của bạn liền thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, nó sao có thể sanh bệnh được chứ? Phàm là sanh bệnh đều là do tâm của bạn không thanh tịnh, là ô nhiễm. Thân không thanh tịnh vậy thì sanh bệnh. Người thân tâm thanh tịnh sẽ không bị bệnh, không dễ dàng già yếu. Đây là hiệu ứng lập tức liền đạt được của học Phật. Xem bạn là chân tu hay là giả tu. Giả tu đương nhiên bạn không thể đạt được. Bạn vẫn là có phiền não, vẫn là có lo buồn, vẫn là có bận tâm. Đó đều là gốc của bệnh tật già yếu. Bạn vừa không muốn già yếu, vừa không muốn sanh bệnh, nhưng mà bạn vẫn cứ muốn đi tạo ra. Bạn chẳng phải tự làm tự chịu sao? Người thế gian không có tiếp xúc Phật Pháp, không biết cái đạo lý này thì có thể thứ lỗi được. Chúng ta học Phật rồi, hiểu rõ cái đạo lý này, tri huyễn tức ly, vọng tưởng phân biệt chấp trước, lo buồn, bận tâm là huyễn, là giả, không phải là thật. Bạn có thể lìa khỏi cái này thì thân tâm của bạn liền khỏe mạnh ngay. Lợi ích ban đầu của bạn liền đạt được ngay. Cho nên thầy tốt vô cùng quan trọng. Thầy tốt, tốt ở chỗ nào vậy? Họ giúp chúng ta khai chánh tri chánh kiến. Đây chính là thầy tốt. Nếu như không phải giúp chúng ta khai chánh tri chánh kiến thì đó không phải là thiện tri thức chân thật. Thiện tri thức chân thật nhất định giúp chúng ta khai chánh tri chánh kiến. Hay nói cách khác, chính là ở trong Tam Quy Y nói giác chánh tịnh. Cái mà vị thầy này giúp chúng ta là nâng cao giác chánh tịnh của chúng ta. Đây là thiện tri thức. Nếu như vị thầy này không phải dạy chúng ta giác chánh tịnh, còn làm sâu thêm mê tà nhiễm cho chúng ta, thế thì quá đáng sợ rồi. chúng ta đã bị mê tà nhiễm rất sâu, lại muốn làm thêm sâu nữa, vậy có nguy không? Đây là chúng ta ở cái thời đại này, biện biệt thiện tri thức thật giả, bạn dùng cái này để phân biệt sẽ rất rõ ràng, bạn sẽ không bị mắc lừa. Lời mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói, chúng ta hiện nay là thời đại mạt pháp, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Tà chánh làm sao biện biệt? Rất đơn giản, rất dễ dàng. Chánh pháp là khiến chúng ta hướng về giác chánh tịnh. Tà pháp là dạy cho chúng ta đi về mê tà nhiễm. Tà chánh là rất rõ ràng, rất minh bạch. Xin mời xem kinh văn. Đoạn này dưới đây: ước ngã kiến, minh ly diệt ly. Cái nghĩa kinh này càng nói càng sâu. Đoạn phía trước là từ trần giới, ở đoạn 170: ước trần giới minh ly nhất đà. Đây là đoạn thứ hai: ước ngã kiến minh ly diệt ly. Cái nghĩa kinh này càng nói càng sâu, càng nói càng thấu triệt. Mời xem kinh văn. Tu Bồ Đề, nhược nhân ngôn. Đây là giả thiết. Giả thiết có một người nói như vậy. Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Giả thiết có một người nói như vậy. Tu Bồ Đề, ư ý dân hà, thì nhân giải ngã sở thuyết phủ. Người này đối với lời thuyết pháp của Thế Tôn có thật sự sáng tỏ hay không? Thật sự hiểu hay không? Chúng ta ở trong kệ khai kinh, câu đầu tiên là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Họ có phải hiểu nghĩa chân thật của Như Lai không? Bên dưới là câu trả lời của Tu Bồ Đề: Thế Tôn, thị nhân bất giải Như Lai sở thuyết nghĩa. Người này không hiểu nghĩa của Như Lai nói. Đây là Thế Tôn dạy cho chúng ta, ý nghĩ lìa không được có. Bảo bạn lìa tướng, lìa kiến, bạn vẫn còn cái ý nghĩ lìa, bạn vẫn là có vọng tưởng, vẫn là có chấp trước. Lìa cũng phải lìa, thế mới thật sự sạch sẽ, thật sự thanh tịnh. Ý nghĩa của kinh văn rất sâu, cần phải liên tục đến mấy đoạn phía sau mới dần dần có thể thấy ra được. Chúng ta xem đoạn chú giải này: thử tiết kinh nghĩa cực thâm, đương tri khai kinh dĩ lai, lũ ngôn ngã nhân tứ tướng bất khả hữu, khổng phàm phu nhân Phật như thị phản phục thân thuyết, tội chấp vi ngã kiến đẳng, chân thực thị hữu, thử kiến hoành ngạnh ư tâm, chánh thị ngã kiến, khỉ phi phản gia kỳ phọt gia. Cái ý nghĩa này đem chỗ cực sâu biểu hiện ra cho chúng ta, thực sự là sâu. Ở trong tông môn thường nói người lanh lợi. Cái thế gian này được mấy người là người lanh lợi? Nếu không phải người căn tánh thượng thượng, tóm lại không thể tránh khỏi nghe xong Phật pháp sẽ hiểu sai đi ý nghĩa. Người nghe sai rất nhiều rất nhiều. Thế Tôn thuyết pháp, đại chúng dự pháp hội đương thời còn hiểu sai ý nghĩa của kinh Phật. Tổ sư Đại Đức sau này thuyết pháp, ở trong thính chúng không có người hiểu sai ý nghĩa. Đó là việc không thể. Chúng ta hiện tiền ở trong cái giảng đường này, nghe sai ý nghĩa, hiểu sai đi kinh văn rồi, thì đó có gì là lạ chứ? Chúng ta nghe thấy rồi, cảm thấy đây là chuyện bình thường. Hiểu sai ý nghĩa nhất định có. Cái điểm này chúng ta phải luôn luôn hết sức đề phòng. Cho nên kinh từng câu từng chữ, tại vì sao phải nói đi nói lại nhiều lần? Chính là sợ người hiểu sai ý nghĩa. Vì thế chư Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức, không có người nào không yêu cầu chúng ta đối với kinh phải viên giải. Viên giải là sẽ không còn hiểu sai đi ý nghĩa kinh. Phàm là hiểu sai ý nghĩa đều là tri kiến không viên. Cái chỗ này là thí dụ rất hay. Kinh Kim Cang từ khi khai giảng đến nay, chúng ta xem thấy ở trong kinh văn, Thế Tôn nhiều lần nói đến tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Vậy chúng ta phải lìa bốn kiến. Số lần nói nhiều rồi, sợ người nghe chúng ta chấp trước. Thật sự có bốn tướng. Nếu như có cái ý nghĩ như vậy, thật sự có bốn tướng, thế liền biến thành ngã kiến. Kinh văn đến cái chỗ này mới nói ra cho chúng ta bốn tướng từ đâu mà có vậy? Toàn bộ tất cả pháp tướng, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, Phật pháp cũng ở trong đó. Toàn bộ tất cả pháp tướng đều là pháp do nhân duyên sanh. Duyên khởi tánh không, pháp do nhân duyên sanh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. bạn làm sao có thể xem cái tướng này là thật được chứ? Đến chỗ này mới nói thấu triệt. Bốn tướng tại vì sao không thể chấp trước vậy? Bởi vì nó hoàn toàn không có. Cho nên bảo bạn không chấp trước là hoàn toàn không có. Nếu như bạn cho rằng có, tôi phải lìa khỏi đó, tôi phải không chấp trước đó, là bạn đã không hiểu nghĩa của Như Lai nói rồi. Cái tu hành đó là tu rất khổ, tôi phải lìa. Lìa lại không thể lìa được, lại dốc sức muốn lìa, bạn nói khổ biết bao. Loại khổ này là giống như nằm thấy ác mộng vậy. Không biết được đây là không. Biết là không, kinh Viên Giác tri huyễn tức ly. Là lìa thế nào vậy? Biết chính là lìa. Biết huyễn và lìa không phải là hai sự việc, vừa biết liền lìa ngay. Sau khi biết, tôi còn phải lìa, thế bạn đã hoàn toàn không biết rồi. Bạn biết là huyễn, có còn cái lìa hay không vậy? Ngay đó liền mất hết rồi, là không còn nữa. Vấn đề đã giải quyết rồi. Quả thật là có rất nhiều người nghe kinh có kiểu hiểu lầm như vậy. Cho nên ở chỗ này không thể không giảng rõ ràng, không thể không giảng sáng tỏ. Nếu như hiểu sai rồi, thế lại tăng thêm một tầng mê hoặc, lại tăng thêm một tầng vọng tưởng. Kỳ phi phản gia, kỳ phọt gia. Chữ phọt này là đại danh từ của phiền não. Thử kinh ư nhất thiết pháp, lũ thuyết tức phi thị danh. Tức phi thị danh chúng ta xem quá nhiều rồi. Cũng đã giảng rất nhiều rồi. Đây là phương tiện thiền xảo thuyết pháp của Thế Tôn. Chúng ta cần hiểu được nghĩa thâm sâu của bốn cái chữ này. Dĩ minh tướng hữu tánh không chi nghĩa. Nói tức phi là nói tánh không. Nói thì danh là nói tướng có. Nhưng mà tướng có chúng ta lại chấp trước có. Nói tánh không chúng ta lại chấp trước không. Bạn nói cái này có tệ hại hay không chứ? Thực ra có không đều không có. Bạn mới thực sự hiểu rõ, bạn mới thực sự hiểu được ý nghĩa của tức phi thị danh. Nếu như tức phi nói tánh không, cũng không thể nói là nói sai. Thì danh nói tướng có, cũng không thể nói sai. Thật ra có thật hiểu hay không? Chưa có thật hiểu. Cho nên mà mỗi ngày niệm Kinh Kim Cang, hằng ngày đọc Kinh Kim Cang, bạn không thể khai trí huệ. Bạn ở trong đời sống thường ngày, ở trong công việc, ở trong đối nhân xử thế, vẫn không thể giải quyết vấn đề như cũ. Lỗi lầm xảy ra ở chỗ nào vậy? Hai bên có không đều chấp trước, không tương ưng với tông chỉ chư pháp nhất như của Kinh Kim Cang. Ở trong nhất như không có, có không mới nhất như. Có không có đối lập rồi thì làm gì có nhất như. Đây là trong đoạn kinh văn lớn phía trước phá trừ quan niệm đối lập nhau của chúng ta. Chỉ cần có đối lập nhau là không phải nhất như, bạn vẫn là rơi vào trong bốn tướng bốn kiến. Cho nên ý nghĩa Phật nói những lời này, thực sự hiểu rồi, ý tại lệnh nhân quán chiếu bổn không, đốn đắc giải thoát. Đây là nghĩa chân thật của Như Lai. Có thể thấy nghĩa chân thật của Như Lai hoàn toàn không phải nói trên những pháp tướng này, là bảo bạn tri huyễn tức ly. Đây là nghĩa chân thật của Như Lai. Toàn bộ tất cả kinh điển Đại Thừa Liễu Nghĩa đều là cái tông chỉ này. Tịnh Tông chúng ta có phù hợp với cái tông chỉ này hay không vậy? Phù hợp. Ngày nay mọi người niệm Phật, tại vì sao công phu không đắc lực vậy? Bạn không hiểu rõ cái tông chỉ này, bạn đã làm trái lại nghĩa thú của Phật thuyết pháp. Cho nên bạn niệm Phật tu tịnh độ không thể đạt được lợi ích. Làm thế nào có thể phù hợp với nguyên lý nguyên tắc trong kinh Kim Cang nói gì? Vẫn là tri huyễn tức ly. Nói cho bạn biết, thân tâm thế giới, lục đạo thập giới đều là giả, đều là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Người niệm Phật chúng ta thân tâm thế giới buông xả rồi, một câu A-di-đà Phật chuyên cầu tịnh độ, thế liền đạt được ngay. Buông xả thân tâm thế giới, đây là vô trụ, ưng vô sở trụ. Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ là nhi sanh kỳ tâm. Sao không phải là giáo nghĩa của kinh Kim Cang được chứ? Buông xả thân tâm thế giới, không chấp có. Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ là không chấp không. Hai bên có không không chấp. Đây là Kim Cang Bát Nhã, đây là trí huệ chân thật. Cho nên ý tại lệnh nhân quán chiếu bổn không, đốn đắc giải thoát, bằng lập tức liền tự tại ngay, buông xả liền tự tại. Cái sự việc này phải dựa vào chính mình. Phật Bồ Tát không thể giúp được. Nghĩa là người nào thắt nút, người đó tự mở. Phiền não từ vô thủy kiếp là bạn tự mình gây nên, không phải người khác trao cho bạn. Bạn khởi vọng tưởng, bạn phân biệt, bạn chấp trước, bạn lo buồn, bạn bận tâm, đều là bạn tự mình gây nên, không có người nào tạo cho bạn. Bởi vì là do tự tâm bạn mê, mê hoặc điên đảo mà biến hiện ra, cho nên Phật Bồ Tát không thể giúp đỡ được. Đây là việc của bản thân mình. Cái mà Phật Bồ Tát có thể giúp đỡ chỉ là đem cái hiện tượng này nói rõ ràng, nói minh bạch cho bạn mà thôi, nói cho bạn biết toàn là giả. Cho nên người thông minh, người thượng căn vừa nghe là giả, sự việc lập tức liền giải quyết ngay. Vì sao vậy? Không còn lo buồn nữa, không còn bận tâm nữa, không còn khởi vọng tưởng nữa, là giả mà. Thật sự hiểu tỏ ngộ rồi, nghe đó được giải thoát. Lời căn giả tự năng văn nhất tri thập. Cửa Phật thường nói một nghe ngàn ngộ, đại triệt đại ngộ, ngộ tri ngã kiến đẳng, diệp phục tướng hữu tánh không giả. Vẫn là cái sự việc này. Tướng có, có tức là không. Tánh không, không tức là có. Có không không hai, có không nhất như, mới là chư pháp như nghĩa. Chúng ta ngày nay, đây cũng là cái bước ngoặt không thể qua được. Tánh không tướng có, chúng ta đem nó chia thành hai sự việc. Không biết tánh không và tướng có là một sự việc. Chúng ta sai ở chỗ này. Cho nên nói tướng có chính là nói tánh không. Nói tánh không chính là tướng có. Tâm kinh mọi người niệm mỗi ngày, niệm rồi có tác dụng gì? Không thể đề khởi được công phu quán chiếu. Mỗi ngày niệm không khởi tác dụng, mà nói đáng tiếc biết bao. Trong tâm kinh đơn giản, rõ ràng, sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, chẳng khác chính là không có khác nhau. Không chẳng khác sắc. Hay nói cách khác, sắc chính là không, không chính là sắc. Là một không phải hai. Làm sao đem cái nghĩa kinh này ứng dụng vào trong đời sống vậy? Chúng ta khởi tâm động niệm đối với người, với việc, với vật, chỉ cần vừa khởi tâm động niệm, lập tức liền thể hội được sắc không là một không phải hai, thì vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta lập tức liền dừng mất. Đây liền gọi là quán chiếu bổn không. Đại sư Huyền Trang năm xưa đến Ấn Độ, giờ thì đó là đi bộ. Trong đó phải đi qua một sa mạc rộng lớn, Gobi. Cái vùng sa mạc Tân Cương đó, có thể đi qua dải sa mạc này, còn có thể sống trở về thì không được mấy người. 10 người đi khó có 1 người trở về. Ngài có thể đi qua trùng trùng nguy hiểm. Ở trong truyền ký ghi chép, Ngài là thọ trì tâm kinh quán không. Cho nên tất cả tai nạn Ngài có thể đi qua. Ở trong cái nguy hiểm này, người không thể đi qua là chấp trước có. Từ đó cho thấy lợi ích công đức của quán chiếu bổn không là không thể nghĩ bàn. Kim viết Phật thuyết ngã kiến đẳng, đẳng chính là nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Giả thiết có một người chấp trước kiểu như vậy. Nói Phật thuyết pháp, nói 4 loại kiến này. Kỳ thiên chấp ư hữu tướng biên, vị năng thông đạt, ngã nhân đẳng đẳng chi kiến, diệt vi bổn không. Cố viết bất giải Như Lai sở thuyết nghĩa. Họ nghe cái thuyết pháp này của Phật, nghe Phật nói không, họ liền chấp trước không. Nghe Phật nói có, họ liền chấp trước có. Phật thuyết pháp không có nhất định. Cái này các vị nhất định phải biết. Tại vì sao Phật một hồi nói không, một hồi nói có vậy? Phật đối với cái người thuyết pháp đó, chấp trước của cái người đó khác nhau. Hôm nay Trương Tam đến thỉnh giáo Phật, Phật vừa nhìn thấy anh ta, anh ta chấp trước có, Phật liền nói không với anh ta để phá chấp trước của anh. Qua mấy ngày lại có một người đến thỉnh giáo Thích Ca Mâu Ni Phật, người này chấp trước không, Phật phải nói có, phá chấp trước không của anh ta. Tất cả pháp mà Phật nói nhằm phá chấp trước của chúng sanh mà thôi. Cho nên bạn đọc kinh, bạn nên nghĩ là cái kinh này là nói đối với người nào. Người đời sau có một số người không hiểu nghĩa thú Phật thuyết pháp, vẫn nghĩ hiểu lầm Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp không nhất định, một hồi nói không, một hồi nói có, tự mâu thuẫn lẫn nhau. Cái hiểu lầm này lại càng sâu hơn, không hiểu nghĩa của Như Lai nói. Phật đâu có pháp để nói, Phật là xem bạn bị bệnh gì, cái thuốc này cho ra bệnh thì liền khỏi ngay, bệnh khỏi rồi thì thuốc cũng không cần nữa. Cho nên pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Bạn như vậy mới thật sự là hiểu. Cho nên tất cả kinh của Phật đều có đối tượng là nói đối với người nào. Chúng ta ngày nay khó khăn lớn nhất là những kinh này đều không phải nói đối với ta. Kinh mà chúng ta xem thấy đều là Phật nói đối với người này, nói đối với người kia, đều không phải nói đối với ta. Hay nói cách khác là rất khó trị bệnh của ta, không đúng bệnh. Nhưng mà Phật cũng vô cùng từ bi, sau khi diệt độ chúng sanh đời sau cũng là vô lượng vô biên, Phật cũng không từ bỏ họ. Nếu như từ bỏ họ là đã làm trái lại bổn nguyện từ bi rồi. Chúng ta thường nói ở trong cửa Phật không bỏ một ai. Thích Ca Mâu Ni Phật làm sao có thể trừ bỏ chúng ta được chứ? Chẳng phải làm trái lại câu nói này của Ngài sao? Ngài thật sự không có từ bỏ chúng ta. Cho nên dạy cho chúng ta pháp môn niệm Phật. Ở trong Đại Tập Kinh phổ biến nói với đại chúng, pháp vận của Phật có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Đích thân Ngài nói thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, nghiêm trì giới luật là có thể thành chứng quả. Thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu. Cho nên Phật giáo truyền đến Trung Quốc là thời kỳ tượng pháp, thiền tông vô cùng hưng thịnh. Thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Chúng ta ngày nay sanh vào thời mạt pháp, nghe lời Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chẳng phải người nào cũng thành tựu sao? Để lại một cái phương pháp dạy cho chúng ta chúng sanh thời mạt pháp. Chúng ta ngày nay sanh vào thời mạt pháp, không nghe lời, chỉ muốn đi tìm phương thuốc cũ mà Thích Ca Mâu Ni Phật trị bệnh cho người trước đây. Phương thuốc cũ tìm được rồi lại không đúng bệnh, dùng cái phương thuốc này không những không thể trị khỏi bệnh, thế lại làm bệnh trầm trọng thêm. Cái toa thuốc này không phải dùng cho bạn, bạn vẫn cứ muốn dùng nó. Thích Ca Mâu Ni Phật không có lỗi lầm, là lỗi lầm do chính bạn. Thích Ca Mâu Ni Phật để lại một toa thuốc cho bạn, bạn vẫn cứ không dùng. Bạn đi tìm phương thuốc của Ngài trị bệnh cho người khác, nếu như bạn uống rồi thì chết, thầy thuốc không chịu trách nhiệm. Người thế gian chúng ta có bệnh, dùng thuốc đều rất chú tâm, cẩn thận. Kinh Phật là thuốc, Phật Pháp nếu như không khế cơ, sẽ đoạn mất pháp thân huệ mạng của chúng sanh. Nhưng mà đó không phải là việc của Phật, là do chúng ta tự mình chọn sai rồi. Cái này phải biết. Kinh điển của Phật, lúc tôi còn mới học dưới hội của thầy Lý, dường như vẫn chưa có xuất gia. Các bạn học nói chuyện với nhau, thảo luận Phật Pháp. Tôi đã từng nói một câu, tôi nói Phật Pháp có thể hại người, có thể hại chết người. Những bạn học đó của tôi nghe xong không phục, đến chỗ của thầy để tố cáo. Họ nói cho thầy nghe, thầy gật đầu nói không sai. Bèn hỏi thầy vì sao vậy? Pháp không khế hợp căn cơ, không khế cơ sẽ hại người, sẽ đoạn pháp thân huệ mạng của người. Cho nên chúng ta lựa chọn pháp môn phải vô cùng thận trọng. Cũng chính là nói, cần lựa chọn pháp môn thích hợp với căn tánh của mình, tu học mới được lợi ích. Không biết lựa chọn gì thì lựa chọn Tịnh Độ Tông, bởi vì Tịnh Độ Tông là toa thuốc mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã kê cho chúng ta, chính là dạy bảo chúng ta. Đây là quyết định không sai. Thời kỳ mạt pháp chọn cái pháp môn này, cổ đức hữu thỉnh sư giải Phật giả, sư viết thùy Phật nhữ, thử thiết kinh văn chánh minh tư nghĩa. Đây là công án của tông môn, điển tích ở trong Thiền Tông. Thật sự có câu chuyện này, đó không phải là giả. Một người lo buồn, phiền não, bận tâm trồng chất, buồn khổ tột độ, đi tìm Pháp Sư, thỉnh cầu Pháp Sư tháo gỡ gút mắt ở trong tâm họ. Trước đây có bộ phim, tôi nhìn thấy quảng cáo ở bên ngoài, tên phim là Tâm Có Hàng Ngàn Gút Mắt. Tìm Pháp Sư tháo gỡ giúp. Pháp Sư cũng rất cao minh, ông hãy đưa gút mắt ra đây tôi tháo cho. Đạt Ma an tâm cho huệ khả là dùng cái phương pháp này. Cổ Đại Đức gặp phải người này, hỏi ngược lại họ. Phọt là giống như dây trói buộc vậy, không tự tại. Hỏi ngược lại họ, thùy Phọt nhữ là người nào đang trói buộc ông? Những lời này đều là đánh thức họ, bảo họ soi ngược trở lại. Quả nhiên soi ngược trở lại, thấy không có ai trói buộc mình. Bạn nói bạn ngày nay có khổ, bạn có nạn, ai trao khổ cho bạn? Không có ai. Người nào đó làm cho tôi giận? Tại vì sao người đó không làm cho người khác giận, chỉ làm cho bạn giận chứ? Quả thật sự là, nói người ta làm cho bạn giận, bạn tiếp nhận một cách rất quan hỷ. Bạn muốn nhận mà, thế có cách gì bây giờ? Vấn đề bạn vẫn xảy ra ở chính mình. Thí dụ có một người mắng chửi bạn, họ mắng chửi người khác, tại vì sao bạn không giận? Mắng chửi bạn, vì sao bạn lại nổi giận? Chửi người khác ta không có nhận, chửi ta thì ta liền tiếp nhận ngay. Nếu bạn không nhận chẳng phải vô sự sao? Bạn làm sao có thể trách người ta được chứ? Bạn hiểu rõ cái đạo lý này thì tất cả người sự vật cảnh giới bên ngoài đều không có quấy nhiễu chúng ta, đều không thể trói buộc chúng ta, mà là bản thân chúng ta ngu si. Họ không cho ta cũng nắm lấy. Cái phiền phức này là lớn rồi. Thí dụ tôi vừa rồi mới nói tivi. Tivi là ma dương, bạn bị nó hại. Nếu như chúng ta không nhận nó hại ta thì tivi là Bồ Tát, có thể mỗi ngày xem tivi tu hành. Có hay không vậy? Có. Trong Kinh Hoa Nghiêm là có. Kinh Hoa Nghiêm cái thời đại đó tivi chưa có phát minh. Tuy là chưa có phát minh nhưng có cái tương tự. Là hí kịch ca múa. Ở trong đây tu hành có thể khai ngộ, có thể chứng quả. Tại vì sao họ có thể khai ngộ, có thể chứng quả gì? Bởi vì họ xem cái tướng đó đều là giả, đều là không. Từ cái giả tướng đó, khi hồi quang phản chiếu trở lại thì toàn bộ vũ trụ nhân sanh đều là không, đều là giả. Họ khai ngộ rồi. Cho nên người biết thì ca hát nhảy múa xem kịch đều thành Phật cả. Người không biết thì đọa lạc xuống. Bởi vì người biết quá ít. Phật Bồ Tát là ít rồi, người không biết quá nhiều. Yêu ma quỷ quái là quá nhiều. Cảnh giới bên ngoài không có tốt xấu, không có Phật quỷ. Phật và quỷ ở đâu vậy? Ở ngay trong tâm của chính chúng ta. Một niệm mê, cảnh giới đều là cảnh ma. Cảnh giới gì cũng là cảnh ma. Giảng kinh thuyết pháp cũng là cảnh ma. Một niệm giác thì ca hát nhảy múa cũng là cảnh giới Phật. Cho nên bên ngoài không Phật cũng không ma. Phật hay ma chính là một niệm giác mê của chúng ta. Một niệm giác là cảnh giới Phật, một niệm mê là cảnh giới ma. Bằng sao có thể trách người khác? Người thế gian gặp phải chuyện bất như ý thì oán trời trách người. Cái lỗi lầm đó là lớn nhất. Thế là thật sự sai rồi. Đây là nêu điển tích công án Thiền Tông để thuyết minh. Tiết kinh văn này chính là cái ý nghĩa này. Tánh thể không tịch, bổn vô hữu phọt. Tánh là không tịch, tướng là hoàn toàn không thể được. Có thể thấy tánh tướng đều không có trói buộc chúng ta. Hay nói cách khác, tánh tướng đều không có đem lại phiền não cho chúng ta, đều không có đem lại lo buồn bận tâm cho chúng ta. Không có. Phiền não lo buồn bận tâm là do chính mình tự gây nên. Gây ra như thế nào vậy? Đây là nói Kim hoành nhất ngã nhân đẳng kiến ư tâm. Thả viết Phật diệt như thị thuyết, khởi phi tác kiển tự Phật hồ. Sai là sai ở cái chỗ này. Cho nên nghe kinh, nghe pháp, tốt nhất là phải nghe toàn bộ, phải thể hội thật tỉ mỉ. Điều đáng sợ nhất là cắt xén lời văn. Nghe một câu, nghe một đoạn, chấp trước cái câu này, chấp trước cái đoạn này, thế thì hỏng rồi. Cái gì thượng nghĩ Phật pháp là phá chấp trước. Phá chấp trước, bạn ở trong đây lại chấp trước, thế thì chẳng phải quá đổi sai lầm sao? Bởi vì chúng sanh đủ dạng chấp trước khác nhau. Cái kinh điển này của Phật có đủ dạng phương pháp phá chấp trước cũng khác nhau. Người căn tánh viên đốn thông minh, họ tỏ ngộ ý của Phật, họ có thể nghe, họ mọi thứ đều không chấp trước. Thế là họ hiểu nghĩa liền viên ngay. Xả một bên chấp trước một bên, cũng sẽ hiểu lầm ý của Phật, cũng sẽ hiểu sai ý của Phật. Như vậy sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều nghi hoặc. Đích thực là tự mua dây buộc mình, không có người trói buộc bạn. Đoạn này là đem cái đại tiền đề vấn đáp này nói ra rồi. Ý nghĩa tinh hoa trọng yếu là ở đoạn phía dưới này, mới thật sự đem cái sự việc này vì chúng ta nói rõ ràng, nói thấu triệt.
Cận dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.